Cục chống tham nhũng hôm 13 tháng 2 cho biết đường dây nóng của đơn vị này đã nhận được nhiều cuộc gọi phản ánh về các hành vi biếu quà Tết trái quy định. Có khoảng 40 cuộc gọi đến chúng tôi, phần lớn ở các địa phương chưa có tin báo về quà Tết trái quy định ở cơ quan trung ương. VN Express dẫn lời Cục trưởng Cục chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho biết. Theo người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng của Việt Nam, nội dung các tin báo vào đường dây nóng còn về tình trạng ăn chặn, chậm trả tiền Tết cho người lao động, gia đình chính sách. Biển theo lời ông Đạt, các tin báo này sẽ được ghi nhận và thông báo ngay cho đơn vị chức năng ở địa phương có biện pháp ngăn chặn, đồng thời thống kê danh sách để báo cáo Thủ tướng. Ba đường dây nóng được Cục chống tham nhũng mở ra vào ngày 28 tháng 12 để tiếp nhận các tin báo của người dân tố cáo tham nhũng tiêu cực và tặng quà Tết trái quy định. Tuy nhiên, khi gọi vào các số điện thoại trên, VOA chỉ nhận được thông báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, hoặc được nghe nhạc sau đó thông báo cuộc gọi bất thành. Dịp Tết Nguyên Đán vẫn được xem là một cơ hội vàng để mua quan bán chức tại Việt Nam. Trong các vụ đại án nổi tiếng gần đây, các bị cáo chính như là Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cũng bị cáo buộc về việc biếu nhận những món quà Tết trị giá tỷ đô. Dịp Tết Nguyên Đán 2017, đường dây nóng của Cục chống tham nhũng cũng nhận được 56 nguồn tin tố giác tham nhũng, biếu nhận quà Tết, nhưng sau đó cơ quan này thông báo không có trường hợp biếu nhận quà trái quy định. Một số trường hợp, các viên chức dự định tặng quà cho cấp trên đã bị ngăn chặn kịp thời. Năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định nghiêm cấm các cơ quan, công chức, viên chức nhận quà, nhận thay người khác hoặc thông qua cơ quan. Tuy nhiên, việc không cho phép quan chức nhận quà cũng nhận được ý kiến trái chiều cho rằng điều này chỉ khiến cho tham nhũng tiêu cực được che đậy kín đáo hơn. Cứ để cho họ công khai tặng quà nhau, công khai để ai cũng thấy họ tặng nhau cái gì, công khai để thấy những hộp quà to, nhỏ thế nào. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Khiển, nguyên phó giám đốc Học viện Hành chánh, Học viện Chính trị Hành chánh Quốc gia Hồ Chí Minh, nói với Dân Việt. Chuyên gia này cảnh báo nếu cứ đào to búa lớn với mấy gói quà, không khéo chuột lớn không bắt lại vợt mấy con chuột nhỏ, trích Dân Việt. Diệt chuột đừng để vỡ bình là câu nói nổi tiếng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông bắt đầu nói về chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam vào năm 2014. Nhiều quan chức lớn của Việt Nam đã bị diệt trong chiến dịch vẫn đang kéo dài này. Tuy nhiên, với phê bình quốc tế cho rằng mục tiêu chính của chiến dịch là tiêu diệt phe cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo phúc trình của Tổ chức Minh bạch Quốc tế năm 2017, Việt Nam đứng thứ hai trong số các quốc gia tham nhũng nhất châu Á, chỉ sau Ấn Độ. Những người Việt được phỏng vấn nói tham nhũng hiện là đại dịch của quốc gia Đông Nam Á này.
Một người đàn ông bị cáo buộc đã bắn chết một luật sư gốc Việt ở Sydney được nhiều người biết tiếng ngay giữa ban ngày khi ông đang ngồi trong một quán cà phê ở thành phố Bankstown, một khu ngoại ô có nhiều người Việt cư ngụ ở Sydney, đã bị bắt tại phi trường quốc tế Sydney trong khi đang chờ chuyến bay một chiều sang Bali, Indonesia. Theo báo Sydney Morning Herald và hệ thống truyền thanh truyền hình Úc ABC, luật sư Lê Đình Hồ, 65 tuổi, bị bắn chiều ngày 23 tháng 1 tại quán cà phê Happy Cup, từng thuộc quyền sở hữu của ông, trong một vụ được mô tả là giết người máu lạnh ngay giữa thanh thiên Bạch Nhật, trước sự chứng kiến của nhiều người. Cá nhân chứng nói với cảnh sát rằng kẻ sát nhân không nói một lời nào trước khi nổ 4 phát súng, nhắm bắn luật sư Hồ ở cự ly gần. Hung thủ tẩu thoát, khách đi mua sắm tại trung tâm thương mại Bankstown hốt hoảng tìm chỗ ẩn nấp, trong khi nhiều người đi đường vội vã chạy tới giúp nạn nhân. Luật sư Hồ qua đời sau đó tại hiện trường, bên vệ đường, bất chấp nhân viên y tế, cảnh sát và người đi đường hết lòng cấp cứu. Cái chết của vị luật sư hình sự gốc Việt nổi tiếng lập tức làm dấy lên nhiều giả thuyết. Có người nêu lên rằng trong 20 năm hành nghề ở Bankstown, ông đã từng bênh vực cho nhiều nhân vật tội phạm khét tiếng. Có nguồn tin nói ông đang gặp khó khăn tài chính và đã phải rút tên công ty luật của ông ra khỏi sổ ghi danh các doanh nghiệp trong 6 tháng hồi năm ngoái. Một người bạn thân của ông cùng ông điều hành một tờ báo tiếng Việt ở Sydney nêu lên một lý do khả dĩ khác là chính trị. Hệ thống truyền thông ABC của Úc cũng lên tiếng về vấn đề này. Trang mạng ABC nói việc luật sư Lê Đình Hồ là một người mạnh miệng luôn lớn tiếng đòi thay đổi đã khiến ông có nhiều kẻ thù. Luật sư Hồ, một người cha có 5 đứa con, chỉ mới chào tạm biệt người vợ thứ nhì và 3 đứa con nhỏ của ông vài giờ trước khi bị bắn. Gia đình của ông chỉ biết tin dữ sau khi trở về từ Việt Nam, theo báo chí Úc. Đài ABC miêu tả luật sư Hồ là một người tị nạn khao khát công bằng xã hội, không hề sợ lên tiếng và bênh vực những điều mà ông tin tưởng. Trang mạng của ABC dẫn lời các đồng nghiệp và cộng sự của luật sư Hồ nói rằng, mặt khác, ông cũng là một người gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt ở Sydney và là người có nhiều bạn nhưng cũng có nhiều kẻ thù. Các nhân viên điều tra của đội Homicide Squad cáo buộc người đàn ông 38 tuổi là tay súng đã hành quyết luật sư Hồ. Theo hệ thống truyền thanh truyền hình ABC, nghi phạm đã bị bắt và câu lưu mặc dù các nhân viên điều tra đang tìm thêm chứng cứ, nhưng chưa hoàn tất hẳn cuộc điều tra. Nghi phạm bị áp giải về trạm cảnh sát Mascot để bị thẩm vấn vào chiều thứ Ba 13 tháng 2 giờ địa phương và bị cáo buộc về tội giết người. Nghi phạm không được tại ngoại và dự kiến sẽ xuất hiện trước tòa vào ngày thứ Tư, ngày 14 tháng 2 giờ địa phương.
Tư lệnh hải quân cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, chỉ huy trận hải chiến Hoàng Sa, qua đời. Đề đốc Lâm Ngương Tánh, tư lệnh hải quân cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, vừa qua đời hôm Chủ nhật 11 tháng 2 ở Fredericksburg, bang Virginia, hưởng thọ 90 tuổi. Loan tin này trang mạng Fredericksburg.com tường thuật rằng ông ra đi một cách êm ả trong vòng tay của gia đình và người thân. Năm 1974, trong cương vị tư lệnh phó hải quân Việt Nam Cộng Hòa, ông là người trực tiếp chỉ huy cuộc hải chiến Hoàng Sa chống lại Trung Quốc. Xuất thân từ khóa đầu tiên của trường sĩ quan hải quân của miền Nam Việt Nam, ông thăng tiến nhanh chóng trong quân ngũ và từng nắm nhiều chức vụ then chốt trong quân chủng hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Đề đốc Lâm Ngương Tánh sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928 trong một gia đình trung lưu tại Sa Đéc. Năm 20 tuổi, ông theo học trường hàng hải thương thuyền của Pháp tại Sài Gòn lúc bấy giờ, tốt nghiệp cấp thuyền trưởng cho tới khi gia nhập quân đội vào năm 1952. Trong cả thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa của Việt Nam Cộng Hòa, ông được đưa sang Hoa Kỳ du học nhiều lần. Ông tốt nghiệp khóa cao đẳng hải chiến tại Newport, bang Rhode Island, và khóa quản trị quốc phòng tại Monterey, bang California, Hoa Kỳ. Ngày 19 tháng 1, ngày xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa, Đề đốc Lâm Ngương Tánh là người trực tiếp chỉ huy lực lượng tham chiến tại Hoàng Sa trong cương vị tư lệnh phó hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Ông được thăng hàm đề đốc vào tháng 3 năm 1974. Ngày 1 tháng 11 cùng năm, ông được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh hải quân. Ông còn là người sáng lập và là chỉ huy trưởng đầu tiên của trường Đại học Chiến tranh Chính trị ở Đà Lạt. Đề đốc Lâm Ngương Tánh và vợ ông rời Việt Nam trên khu trục hạm Trần Hưng Đạo HQ1 vào ngày 29 tháng 4 năm 1975 và sang định cư tại bang Virginia, Hoa Kỳ. Trên bước đường tị nạn gian nan ban đầu, ông không màng lao động để sinh sống và nuôi gia đình trước khi được nhận và làm việc tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ông tích cực tham gia các hoạt động chính trị của người Việt hải ngoại và là thành viên sáng lập của Đảng Dân tộc Việt Nam, một tổ chức chống cộng lưu vong của người Việt do ông Nguyễn Hữu Chánh thành lập tại bang California, Hoa Kỳ vào năm 2003. Tổ chức này có giấy phép hoạt động ở Hoa Kỳ, nhưng bị Hà Nội coi là một tổ chức phản động và liệt vào thành phần khủng bố, theo báo chí nhà nước.